Theorem.
Theorem. Thưa quý vị, thưa các bạn, còn hơn 2 tuần nữa năm 2019 mới khép lại. Nhưng theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hết tháng 11 cả nước đã đưa được khoảng 133.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu đặt ra của năm là đưa 120.000 người đi. Như vậy là đây là năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam đưa được hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tuy nhiên, cùng với điểm sáng qua con số được thống kê thì bức tranh xuất khẩu lao động Việt Nam vẫn còn những khoảng tối, những tồn tại, những mặt hạn chế. Đó là tình trạng lao động chui, lao động bỏ trốn và những tai nạn luôn rình rập người lao động nơi đất khách quê người. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Hà Nam có loạt bài xuất khẩu lao động nỗi đau còn đó. Phần đầu ngày hôm nay của chúng tôi với nhan đề canh bạc mai rủi sẽ được đề cập trong một tiêu điểm hôm nay.
Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới bàng hoàng đau xót trước cái chết của 39 người. Họ là những lao động chính trong gia đình và còn rất trẻ đã phải bỏ mạng nơi xứ người do chết ngạt trong một chiếc xe container tại Anh vì đi lao động chui. Đến nay, thi thể và tro cốt của những nạn nhân xấu số đã yên nghỉ nơi quê nhà. Nhưng nước mắt người ở lại chưa ngừng rơi, bởi không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Và với những ai đã từng trong hoàn cảnh ấy, từng là lao động chui, hẳn sẽ thấm thía canh bạc may rủi này. Ớn lạnh và rùng mình, đó là tâm trạng của một người phụ nữ ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mỗi khi đọc lại những thông tin về vụ 39 người bỏ mạng trên chiếc xe container ở Anh. Bởi không ai khác, chính chồng chị cũng từng chết hụt ở nơi miền đất hứa ấy. Chị kể năm 2000, để được nhập cư chui vào Anh, chồng chị từng phải nằm dưới gầm xe tải cả một chặng đường dài, thậm chí bất chấp việc phải trả giá bằng mạng sống.
Chồng tôi đi sang bên Tiệp làm ăn. Đi sang đến Tiệp thì không có việc làm, xin ăn ở bên. Chồng tôi điền về là nói có người là chay thì bảo lành cho sang anh. Tôi đặt tiền thì sổ tiền thì đi mượn cả. Nhưng mà chồng thì nói là từ vất vả rồi thì mượn tiền. Đi rồi thì máy ra thì kiện được sổ tiền rồi về cho vợ con đổi đời á. Khi đi là cũng quá rủ, quá rừng, đưa đi mà nằm một dự gầm xe đây. Khi nào là một chết một sống. Sáng được đến anh 4 tháng rồi, khi nào mới xin được việc. Đi làm được 4 tháng, đi bắt. Rồi 6 tháng rưỡi thế. Nói đến cái canh mà chứ năng rúng ấy.
Nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài tăng cao, kéo theo đó là tỷ lệ lao động đi chui cũng tăng theo. Mong muốn đổi đời và tin vào viễn cảnh tươi đẹp mà các công ty môi giới vẽ ra, không ít lao động đã cắm sổ đỏ, vay nợ ngân hàng để đi xuất khẩu lao động chui. Nhưng cũng không phủ nhận, nhờ đó mà kinh tế nhiều gia đình phất lên trông thấy. Nhà cửa đồ sộ mọc san sát, ô tô, xe máy đắt tiền ngày một nhiều hơn. Sự đánh đổi hấp dẫn ấy khiến người nọ dỉ tai người kia nuôi ước mơ đổi đời nơi xứ người theo con đường bất hợp pháp, như làn sóng ngầm lan truyền tại nhiều thôn xóm Việt Nam. Và dẫu ai cũng biết, đi lao động bất hợp pháp rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng họ vẫn lựa chọn. Hậu quả là nhiều người bị lợi dụng, bị bóc lột và phải trả giá bằng tính mạng. Người may mắn hơn thì còn sống, nhưng bị trục xuất về nước và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất do các khoản tiền vay ngân hàng để xuất cảnh. Song có lẽ, những ký ức về những tháng ngày sống cơ cực chui lủi nơi xứ người mới là điều ám ảnh họ mãi. Không chỉ lao động chui mà cả những lao động bỏ trốn hết hạn hợp đồng không về nước cũng gặp những rủi ro tương tự. Câu chuyện của một lao động nữ ở huyện Ba Vì, Hà Nội, người từng có 8 năm mang danh lao động bỏ trốn tại Đài Loan, Trung Quốc, cùng nỗi ám ảnh mà chị phải trải qua khi sống chui lủi nơi xứ người, bị cảnh sát nước sở tại truy quét, và câu chuyện của một lao động nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau đây cho thấy điều đó.
Mình cũng có chứng kiến là bạn bè bị bắt đứng từ xa nhìn thấy. Đấy, mình chạy ra ngoài được nhìn thấy bạn bè bị bắt rồi bị còng tay đưa lên xe rồi về làm các thủ tục rồi thì cũng phải vào tù ngồi. Vào trong tù ngồi khoảng 20 đến 25 ngày.
Bị chủ đánh đập, thậm chí là bị nợ nương và thậm chí là còn bị quỵt nương. Nhưng các anh chị em không dám khai báo với cảnh sát và chính quyền địa phương bởi vì là các anh chị em thường sợ là bị trục xuất về nước.
nỗi đau về xuất khẩu lao động như kéo dài bởi sự việc đau lòng của 39 nạn nhân và câu chuyện của những lao động chui, lao động bỏ trốn chưa kịp lắng xuống, thì tin dữ lại ập về từ Hàn Quốc với cả những lao động đi theo con đường chính thống, lao động hợp pháp. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, một chiếc tàu cá của Hàn Quốc bị cháy khiến 12 người gặp nạn, trong đó 6 thuyền viên Việt Nam mất tích. Đến nay, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thông tin về các thuyền viên gặp nạn vẫn bặt vô âm tín. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cả cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này và công ty đưa lao động đi đều cho biết, trong những ngành nghề mà lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, thì thuyền viên tàu cá là một trong những ngành nghề đặc thù và dễ gặp rủi ro. Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sona, đơn vị có 2 thuyền viên gặp nạn tại Hàn Quốc, nêu thực tế.
Đối với lĩnh vực thuyền viên, đó là một cái công việc rất là đặc thù. Công tác đưa thuyền viên đi làm việc tại nước ngoài là một cái phương án rất tốt cho thuyền viên Việt Nam, bởi vì đi sang làm việc tại Hàn Quốc hay Nhật Bản thì thông thường thuyền viên của chúng ta có một cái mức thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì đã đi làm thuyền viên thì cũng có những rủi ro về mặt nghề nghiệp khi mà có cháy nổ hoặc là mưa bão. Chính vì vậy mà công tác tuyển chọn phải rất khắt khe và cẩn thận. Bên cạnh đó thì phải có cái sự phối hợp thường xuyên giữa công ty trong nước, công ty quản lý và đại diện của công ty tại nước sở tại để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động.
Ra nước ngoài làm việc với mong muốn đổi đời, cải thiện cuộc sống gia đình, nhiều lao động đã chọn xuất cảnh bằng con đường hợp pháp, mặc dù biết ngành nghề mình chọn sẽ gặp nhiều rủi ro như nghề thuyền viên tàu cá. Nhưng cũng có không ít lao động đi theo cò mồi, môi giới, trở thành lao động bất hợp pháp với chi phí cao, để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng. Mặc dù biết cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, nhưng khi nỗi sợ và buồn đau lắng xuống, vì gánh nặng mưu sinh, biết đâu đấy họ lại tiếp tục chọn canh bạc may rủi, đánh cược số phận trong canh bạc cuộc đời ấy để mong một tương lai tươi sáng hơn.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, mong muốn đổi đời và trước gánh nặng mưu sinh thì nhiều lao động đã chọn cách ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Thế nhưng để xảy ra tình trạng xuất khẩu lao động chui, lao động bỏ trốn và lao động phải chịu nhiều thiệt thòi nơi xứ người như thời gian vừa qua, thì trách nhiệm còn thuộc về chính quyền địa phương, doanh nghiệp đưa đi lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 của bài viết xuất khẩu lao động nỗi đau còn đó trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.